tiếp tục giảng về cái tâm kinh ở tấm 201. Bao nhiêu người mới tới? Hoan nghênh quý vị tới. Quý vị thấy không? Chúng tôi có những cái pháp hơi rườm rà một tí. Thầy sư ân sư thầy dạy cái pháp truyền pháp như vậy. Vừa rồi chúng ta mới thỉnh pháp. Đó là một cái chuyện làm rất là quan trọng trong cái rất là tốt. Quý vị hãy thỉnh pháp nó quan trọng để mà giảng pháp cho quý vị nghe và trong tương lai, cái đời tương lai nữa luôn đó. Thì giảng kinh đã hơn 10 năm rồi. Cái duyên giảng kinh đối với thầy là một cái chuyện rất là quan trọng trong việc làm của thầy. Tại vì thầy theo lời, chỉ làm theo lời của sư phụ thầy dạy thôi. Là thầy, ngài biểu thầy dạy. Và một trong chuyện làm của người thầy tu đó là phải giảng kinh cho quý vị nghe. Khi mà chúng tôi giảng kinh quý vị, giảng kinh như vậy chúng tôi đang cho quý vị những cái tri thức, những cái trí kiến về cái Phật Pháp. Đây là đang trồng chủng tử để quý vị đắc lại giải thoát sau này. Nhưng tôi bỏ thì giờ, thì bỏ thì giờ 10 năm rồi đó để giảng quý vị cái chân lý, cái sự thật này trong vũ trụ này. Thì bây giờ quý vị đang ở cái quả ta bà này. Trong tương lai quý vị qua một cái thế giới khác. Quý vị biết không? Hoặc gia chưa biết đó. Cái vũ trụ mình đó, nó có vô tận vô biên cái thế giới. Vô tận vô biên cái dải ngân hà. Chúng ta trong một cái hành tinh này là một trong những hành tinh vô lượng vô biên, hành tinh trong cái vũ trụ này. Trong tương lai, nếu cái trong thân mới, cuộc đời mới, cái việc dời qua một cái thế giới khác, một cái cõi khác, thành những cái chủng tử, cái việc cái phước báo, cái việc đang tạo ngày hôm nay đó, ngày hôm nay cái việc nghe giảng kinh như vậy đó, cái việc đang tạo cái phước để trong tương lai để mình có thể đắc được cái giải thoát. Giải thoát là cái gì? Giải thoát không có nghĩa là quý vị là khỏi cái tù ngục. Cái giải thoát này là giải thoát về cái tiểu ngã của quý vị, cái bản ngã của quý vị. Vì cái bản ngã quý vị thành quý vị mới tạo ra những vấn đề, cái khổ sở trong cuộc đời của mình. Chẳng hạn như quý vị chấp trước vào cái thân này. Quý vị thấy mỗi ngày mình tắm rửa, mình ăn uống, mình ăn mặc đó, hả? Rồi mình bôi nước hoa, sức dầu, bôi thoa kem, cái đó là cái bản ngã mình, là cái giải thoát là cái gì, bỏ được cái bản ngã của mình. Tại vì cái gì bây giờ chưa hiểu rằng cái bản ngã cái gì, cái ngã của mình đó, nó chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Cái Phật pháp cái đó gọi là cái vô minh, cái mê hoặc. Bởi vì quý vị thấy khổ, cái giây phút mà quý vị có thể bỏ được cái bản ngã mình, ngay cái lúc đó đó, cái đó quý vị cảm thấy rất là an lạc. Nó còn sung sướng hơn tất cả cái sự hạnh phúc quý vị có bây giờ. Bởi vì Phật giáo chúng tôi mới gọi đó là giải thoát. Quý vị tự giải thoát mình. Quý vị không biết, quý vị không sáng suốt, chưa rõ, thành nó tin cái bản ngã của mình, thành chọn cái khổ. Tại quý vị không biết, giờ quý biết sự thật rồi, cái mình có thể học quan trọng là rồi, đủ rồi, thôi bây giờ mình ngừng lại đây, xong mình đi đi shopping. Ai thắc mắc gì không? Bởi cái Phật pháp nó khó dạy cái gì vì vậy đó. Nói cái vị nghe sự thật là cái vị nổi giận. Cái vị muốn nghe. Như trong cái kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói, cái vị giống như một nhóm con nít đang chơi trong cái nhà. Cái nhà nó đang cháy. Cái vị nhớ lúc mình ăn trưa đó. Cái vị ý hồi nãy đó, mình đang ăn trưa thì có thằng nhóc đó, nó vừa chơi cái game ở trong iPad, nó vừa chơi, nó vừa ca hát. Nó đâu có ăn đâu. Là quý vị đừng có cười đứa con nít đó, tại vì thiệt ra quý vị giống như con nít không khác gì hết á. Đức Phật nói đó, ta thấy các con như đứa con nít này, nó đang chơi trong cái nhà đang cháy. Rồi Đức Phật gọi nè, các con ơi, ra đi, cái nhà đang cháy nó nguy hiểm á. Đức Phật gọi đó, quý vị cũng không nghe lời nữa. Đức Phật khôn lắm, cách như vậy ngài mới dùng, ngài dùng một cái mưu. Ngài nói là các con này, ra đây, ta cho đồ chơi này còn hay hơn các đồ chơi con có nữa. Vì như vậy quý vị mới chịu ra khỏi cái nhà. Đức Phật phải làm như vậy, cứu được quý vị, cứu được chúng ta. Đức Phật nói sao? Quý vị ra khỏi đòi cái đồ chơi ngay, không cần biết trời trăng gì nữa hết. Chúng ta ai cũng như vậy hết. Có nhóm rồi, con nít đó, có người khoa học giả, có người triết lý giả, có những người làm tổng thống, có người muốn làm tổng thống mà từ nữ bang New York. Người làm là đủ cái loại chính trị đảng phái khác nhau. Ai thắc mắc gì không? Thành chúng tôi giảng những bộ kinh như vậy để cho quý vị hiểu hơn một tí, mở rộng cái tầm mắt quý vị, khiến cái tâm quý vị nó cởi mở hơn một tí. Nó có cái nhãn quan quý vị, những cái giác quan quý vị, không thể thấy hết tất cả đâu. Phải nói những cái sự thật nó khi nó khó nghe. Tại sao cái sự thật nó khó nghe? Có ai biết tại sao sự thật nó rất là khó nghe? Tại sao nó khó nghe như vậy? Cái sự thật á, nó sự thật là tại vì nó giúp quý vị thoát được cái bản ngã của mình. Sự thật là như vậy, thưa quý vị. Cái bản ngã quý vị nó tạo cái thế giới quý vị. Nghe có quen thuộc không? Người cái bản ngã nó tạo thế giới của người, cái người kiến trúc sư, cái tạo thế giới của một người nghệ sĩ, một cái người nổi tiếng, thế tạo cái thế giới của cái người xuất gia. Cái bản ngã mình nó tạo cái thế giới của mình. Vì như vậy nó đối với vị nó rất là thực, nó là sự thật. Thế giới mình là tại vì cái ngã mình nó tạo ra. Nếu cái vị tin cái bản ngã mình đó, là cái vị đang tự lừa gạt mình thôi. Cái sự thật đó, nó chỉ là một cái sự nguy hiểm cho cái bản ngã cái vị. Tại cái vị muốn nghe. Tại người nói càng nhiều thầy càng thấy chán đời. Cái đấu tranh này, cuộc đời của thầy nó hoàn toàn nó tuyệt vọng, nó vô vọng, trước sau sẽ thua, nó rất là lẻ loi cô đơn. Tại không ai muốn nghe đó, không ai tin mình đó. Tại sao mình làm cái gì? Tại sao mình làm cái này? Quý vị hỏi ngược lại nhé, tại sao thầy khờ như vậy? Thầy biết thầy sẽ thua mà tại sao thầy tiếp tục làm? ông nói là thầy hỏi ông Mỹ tại sao mà mình tiếp tục làm những chuyện này. Thầy ông nói đâu phải khi nào mình luôn luôn sẽ thua đâu, mình thất bại đâu. Thầy nghe này càng chán chường hơn nữa. Nói ai mà tin nổi. Tại sao mình làm như vậy? Tại sao cái việc vẫn ngồi đây? Tại sao cái việc không đứng dậy mà bỏ đi? Chắc buồn ngủ quá hả? Ông này tới nghe giảng kinh 7 năm trời rồi vẫn còn hiền, mơ mộng hảo huyền. Sao cái vị làm chuyện này? Ông da trắng này ông đòi là đốn ngộ, được giác ngộ đột ngột. Tại sao cái vị làm chuyện này? Bà cụ tại sao mà ngồi nghe giảng kinh làm cái gì? Mấy bà cụ ta ngồi nghe làm cái gì? Nghe để giải thoát. Già còn giải thoát gì nữa? Bây giờ trễ rồi cụ ơi. Già mà còn khờ nữa. Tưởng già sẽ có cái mở trí huệ khôn ngoan hơn ha? Không có đâu, già vẫn nhẹ già như thường. Tại sao quý vị làm chuyện này? Đang trồng chủng tử, đang tưới nước. Nếu không đi làm sao mà tới được? Cái vị toàn mơ mộng hão huyền không à? Những cái bà mấy bà già này, họ già, họ bình hoạn, họ tuyệt vọng rồi ha. Tới 80 mấy tuổi mới thấy cuộc đời mình cực khổ dễ sợ. rõ ràng cực đời mà cực khổ chứ sợ đúng không? Nó chả thấy toàn khổ không à, có đúng không? Cuộc đời thấy khổ nhiều hơn là sướng, đúng không? Cuộc đời quý vị các cụ đó nó khổ nhiều hơn sướng lắm. Sướng tí xíu mà khổ toàn là khổ không, đúng không? Đủ chán đời quá mà kiếm đường, cái tìm tìm đường lối thoát hả? Có mấy người trẻ tại sao cứ về đây? Nhất người trẻ nè, có nhiều người đàn ông thì muốn né né gia đình một tí, tới chùa ngủ gà ngủ gật. Cái biết tại sao cái vị coi đây, cái vị khổ, trừ phi cái vị thấy khổ đó, cái vị không chịu tu đâu, cái vị không dám nhìn sự thật của cuộc đời, cái vị đang khổ, người biết không? Thì sẽ hàng đánh cá với quý vị 5 đồng. Quý vị biết không? Thì chắc chắn rằng khi mà quý vị mà tới tuổi mà bà cụ ngồi bên ghế đó, quý vị sẽ cảm thấy như bà cụ như vậy luôn, là cuộc đời tôi thấy còn khổ không? Khổ thì nhiều, ít, sướng thì ít. Quý vị biết không? Họ ban đêm họ nằm đó, lưng nó đau này, cái thân thể nó đau đớn mà không biết nói ai bây giờ. Có không? Bằng đêm ngủ có đau đớn thân thể, có đau đớn mệt mỏi không? Cái cơ thể chúng ta nó chết dần mòn, khi mà lớn tuổi là cái năng nó rõ ràng hơn nhiều. Bà cụ đó, bà đổi hứng, bà nói liên tục. Cái vị biên cho Phật dạy, đầu tiên Đức Phật dạy nói là cái vị, cái thực tế cuộc đời cái vị là khổ. Đức Phật dạy đầu tiên hết đó là đời là khổ. Ngài bắt đầu như vậy đó. Ngài đang giảng cái khổ này cho những cái người mà họ trình độ tu hành họ rất là cao. Không phải trình độ quý vị đâu. Những cái người mà đệ tử đầu tiên Đức Phật á là trình độ cao hơn quý vị. Mà nói như vậy thì người ta có trí tuệ hơn quý vị. Khi Đức Phật nói những cái người mà mấy người đệ tử đầu tiên Đức Phật đó, thì mấy người tùy tùng đó, thì nói cái đời là khổ, thì họ đồng ý. Quý vị biết á, là nó sự thật là như vậy. Quý vị mà có trí huệ chừng nào cần thấy rõ ràng cái khổ của cái mình. Và từ từ cái Phật mới giảng là cái khổ quý vị là tài vì cái bản ngã nó tạo cái khổ. Cái bản ngã của mình nó tạo cái khổ cho mình. Không ai làm khổ cái gì hết. Chính quý vị tự làm khổ mình lấy. Đó là sự thật. Mà sao bây giờ? Nếu quý vị không có giải quyết cái này nữa, nếu quý vị không giải quyết cái vấn đề cái bản ngã của mình kiếp này, Đức Phật nói nếu quý vị không có giải quyết cái vấn đề này á, là kiếp sau quý vị phải tiếp tục như vậy. Cái đó gọi là luân hồi. Đức Phật nói là chúng ta đã luân hồi từ vô thủy, mình không biết lúc nào nó bắt đầu luôn nữa. Rất là tài tình. Quý vị đó luân hồi rất là tài tình, thành ra cứ tà tà mà đi. Nói đủ rồi. Ai thắc mắc gì không? Và khi chúng ta giảng cái kinh Tâm Kinh này, cái Tâm Kinh là một cái tóm tắt của một cái pháp Bát Nhã để khiến quý vị đắc giác ngộ. Giác ngộ là sao? Quý vị giác ngộ là quý vị gạt bỏ được cái tiểu ngã và thực hiện được cái đại ngã của mình. Tiểu ngã với đại ngã là khác nhau chỗ nào? Cái tiểu ngã là cái tôi mà quý vị có trong tâm quý vị, và cái đại ngã là cái Phật tánh của quý vị. Cái sự liên hệ giữa tiểu ngã với đại ngã là ở chỗ nào? Thực sự quý vị không biết cái đại ngã cái vị là cái gì. Quý vị biết tiểu ngã. Ai biết về tiểu ngã? Giơ tay thầy coi. Có hai người chúng tôi biết cái tiểu ngã thôi. Còn cái phần còn lại là sao? Cái tiểu ngã với đại ngã liên hệ nào ở chỗ nào? Có ai biết không? Cái bản ngã nó, ông này ông nói là bản ngã nó nghĩ mình là đại ngã thì nó không có rồi. Cái tiểu ngã mới nói là tôi không có ai là khác hết đó. Quan hệ nó là sao? Chúng tôi cứ nói cái gì về cái Phật tánh, cái liên hệ giữa cái bản ngã cái gì, cái Phật tánh cái gì nó ra sao? Hả? Cô Di Lặc? Tiểu ngã mình là tôi có nhà, tôi có cửa, tôi có xe, tôi hạnh phúc, tôi có chồng, tôi có việc, tôi có tiền. Đó là cái trong cái tôi ở trong. Để cái Phật tánh là sao? Ông nói là Phật tánh không cần những cái đó. Thầy nói nếu ông có như đó sao mà ông ăn, sao mà ông ngủ, sao mà ông sống bây giờ. Tôi không biết trả lời sao nữa. À, cô Phượng Ngân, cô giúp thầy nè. Cô này giỏi. Ngủ dậy xong một cái đầu nó sáng ngay lập tức. Cái bản ngã, cái đại, cái Phật tánh mình nó có đó rồi. Cái Phật tánh cái gì đó, nó có sẵn ở đây rồi. Nó chỉ bị cái thằng tiểu ngã nó đứng ở trước thôi. Vì nó đứng ở trước, thành cái gì nó cũng giành hết á. Cái gì nó cũng giành hết á. Tôi là số một. Tôi là người đầu tiên hết. Thành nó giật hết, cái gì nó cũng giành hết á. Còn cái bản ngã, cái đại ngã mình là sao? Đại ngã mình nó nhường. Nó kỳ vậy đó. Nó nhường. Nó không có giành. Thành cái sự khác biệt vậy đó. Thành tiểu ngã nó đưa nó giành. Nó tôi trước rồi đã. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái nọ. Tôi thích cái này, tôi thích cái nọ. Còn đại ngã nó ok, vậy cũng được. Không sao hết. Nếu như cái tiểu ngã mình nó ngừng lại. Và cái Phật tánh cái vị nó chỉ hiện ra như cô Cần Cân vừa nói, nó chỉ hiện ra sau khi cái tiểu ngã cái vị nó ngừng lại thôi. Cái vị chỉ cần làm như vậy thôi. Cái vị chụp cái thằng tiểu ngã nó, đè nó xuống là xong. Bóp mũi nó là xong. Cái sự liên hệ nó chừng nó thôi, nó rất là giản dị. Chỉ cần giết cái tiểu ngã thôi là xong. Tất cả cái khổ sở cái vị nó ngừng lại ngay lập tức. Ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không? Lúc mà Phật còn tại thế đó, Ngài giảng pháp cho Phật tử, cho đệ tử nghe. Những cái đệ tử Đức Phật nghe Ngài giảng kinh, Ngài giảng pháp mà đắc giác ngộ. Tức tốc đắc giác ngộ. Thành nên giảng kinh, cũng trong tương lai sẽ có những người như vậy. Người ta ngồi nghe giảng kinh mà đắc giác ngộ. Hoặc như mấy bà cụ này nè. Bà đi qua Tây Phương Cực Lạc. Tôi nói cái việc cái 49 ngày đó. Cái cặp gia đình là cái đó là bà cụ này là mẹ của cái bà vợ đó. À, vợ chồng nó tới ngày này. Nói cho bà biết á là bà cụ đó bà đi rồi. Rồi có một cái số người đó họ tới Tây Phương Cực Lạc. Họ đi bằng cách là họ có cái hoa sen. Thì mấy cái người đi Tây Phương Cực Lạc nó rất là tuyệt vời. Họ ngồi trong cái hoa sen. nó còn chụp mũ như vậy này. Và cụ nghe có rõ không? À, cái hoa sen lúc mà cụ đi á, nó sẽ chụp lại như vậy. Khi quý vị qua theo bên Cực Lạc á, Đức Phật sẽ đem cái đài hoa sen tới, một cái đài hoa sen như vậy. Quý vị muốn phát tâm muốn qua theo phương Cực Lạc thì lên cái đài hoa sen nó ngồi và nó đóng lại. Rồi cái vị rồi Đức Phật mới đem cái hoa ra qua bên Tây Phương Cực Lạc. Không có phí thời giờ đâu. À, tại vì ngồi đây lâu là khổ phải không? À, thì nghe mà thích dễ sợ, xong rồi dễ chữ vậy. Nghe nói như chuyện hoang đường. Bởi vì mở cái tâm nhã quan dễ sợ, cái óc mình có thể là hẹp như cái gì. Tức tốc qua bên kia. Còn nghe cho kỹ nè. Qua bên kia. Khi mà qua bên kia rồi á thì hoa sen nó mở ra. Mở ra. Một những người đã mở ra thì thấy ai? Thấy Phật A Di Đà. Và cái Đức Phật A Di Đà nói pháp quý vị nghe. Phật mà nói pháp cho quý vị nghe là quý vị sẽ tức tốc đắc giác ngộ, không có ngã. Tuyệt vời không? Không ai tin thầy hết. Cái này khó quá. Nói gì bây giờ? Thành cái vị muốn đắc giác ngộ như bên qua Tây Phương Cực Lạc ấy, Đức Phật nói pháp bằng cái là cái vị đắc giác ngộ ngay lập tức. Thành cái những cái nhóm người đó họ qua bên Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật mở miệng nói pháp bằng cái là họ đắc giác ngộ ngay lập tức. Nó sướng như câu hỏi là cái bản ngã mình á lâu lâu nó có thể nhường cho Phật tính được không? Thì nó có chứ. Ngành là cái tiểu ngã nó lè lắm. Quý vị khó mà biết là nó là hoặc là cái Phật tánh mình nó điều khiển, quý vị không biết được. Quý vị không thể nào tin nó được ấy. Khi nào mà bản ngã quý vị nó chết rồi, nó xong rồi, thanh toán xong rồi thì quý vị mới có thể tin được. Còn nó vẫn còn, nó chạy vô chạy ra, nó uống qua nó uống lại, quý vị không thể tin được. Nếu cái tóc quý vị nó còn có cái tôi, cái bản ngã, quý vị không thể nào tin được. Tâm nó từ bi nó khởi lên, cái đó là có phải là bản ngã hay là Phật tánh? Quý vị nghĩ sao? Cô Kim Điền, rất là đúng. Còn pháp là vẫn còn bản ngã. Khi mà phát cái tâm nó, cái tâm nó không biết cái tâm từ bi, tâm tham lam, câm tâm tâm hỗn xược, chữ phát đó là ai phát? Bản ngã mình nó tạo cái tư tưởng. Cái Phật tánh quý vị nó không tạo tư tưởng. Tại sao như vậy? Cái tâm cái Phật tánh nó có từ bi là không? Phật có từ bi không hả cô? Tại sao như vậy không tạo tư tưởng từ bi? Tại sao nhá? À, con nghe. Đúng rồi. Nó dành, bạn ngã nó dành, nó thích dành lắm. Nó dành của người ta nó đi nó dành. Tại Đức Phật không có tâm từ bi hả? Thầy trả lời là nếu mà quý vị thành Phật rồi không cần phải từ bi nữa. Tại sao quý vị từ bi làm cái gì? Quý vị mà nói từ bi tại cái vị ác mới nói từ bi. Cái gì mà cái Đức Phật đâu cần là từ bi nữa, là cái gì làm cái gì? Cái vị thành Phật rồi ai mà trút phế cái vị bây giờ? Nếu cái vị mà đã thành Phật rồi không ai động đậy cái vị được gì hết á, thì cái vị từ bi làm cái gì? Không nói vậy chứ thầy nói là một khi cái vị thành Phật rồi á, rồi không ai có quyền đụng cái vị được á, thì mình từ bi làm cái gì? Thì ông nói vậy chứ Quan Âm phải là đại bi sao? Thầy nói đó là tại Bồ Tát, thành nó phải cần làm đại bi, mình thành Phật đâu cần. Quý vị biết Phật nó còn ác dễ sợ không? Tưởng cái gì, tưởng tưởng thầy thầy đùa hả? Đức Phật nó rất là ác hơn cái vị tưởng này. Nói Phật ác dễ sợ lắm, mà mình liếc qua người đó, ông Phật có làm gì mình không? Nhiều khi ông Phật ông giận, ông đánh một cái. Nhất là ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đó. Thầy kể cái chuyện nghe như vậy rồi, chuyện nó thật sự nó xảy ra, muốn nghe không? Có một cái vị quả trời đó, ông đi chơi khắp hết đó. Với quả trời họ không có chuyện gì làm, họ đi chơi suốt ngày. Mấy vị thì bị quả trời đó, họ sướng như sợ đó, không cần đi làm việc như quý vị, không có phải đi làm việc, họ đi chơi khắp mọi nơi hết đó. Nhất là mấy quả trời người ta không có về hưu đâu. Thành là cái người trời, vị trời này á, mới đi du ngoạn, mà xui xẻo tới gặp cái vùng của gặp Atula Vương. Atula Vương chụp lại, nhốt trong 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 ngục. Ra biết Atula là gì không? Atula là cạnh người đối địch của cái quả trời. Atula là đối địch, là địch thủ của cái quả trời. Thành cái ông quả trời này tới cái vùng của Atula Vương. Atula Vương thấy quả trời vui lắm, chụp múm cổ nó nhốt trong tù lại. Và cái quả trời này là tin Phật, Phật tử. Thì ông này mới hướng tâm về Phật, cầu khẩn Phật, nói là Như Lai cứu con, bảo vệ giùm con. Đó. Thì Đức Phật lập tức nói với ông Atula Vương, nói cái gì? Ông nói là nói phải như Tết nghĩ là Phật sẽ nói, tôi rất từ bi. Thầy ông này ông suy nghĩ là tôi là Phật thì tôi phải từ bi, tôi phải cứu ông này. Không có cái tư tưởng như vậy. Ông Phật Như Lai mới quay Atula Vương nói là cái người, cái vị trời này người tốt. Ông nói là ông này vừa là người tốt, vừa là Phật tử rồi. Thả nó đi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra hả Quan Ngân? Ông Atula Vương lập tức thả cái ông trời đó. Ông mới lập tức chạy tới cái hoàng đế Atula. Đảnh lễ ông Atula Vương, cái hoàng đế Atula, xong rồi đứng bên cạnh cái ông Atula, ông hoàng đế mới quay nó. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái ông Atula Vương mới trả lời, tóc con nó dựng đứng như nè, mặt con nó mất thần, tại vì Đức Phật mới nói tôi, mà nói con, không nói Đức Phật chỉ sai con thả ông Vương, mà con lập tức con phải thả. Nếu như mà tôi từ chối, nếu mà con từ chối đó, nếu con từ chối, óc con sẽ nứt ra như vậy luôn, vì dám cãi lời Phật. Sự thật kinh kể như vậy đó. Dễ sợ không? Thầy này nhắc cái gì đó, nhất mấy người chuyên môn nói là Phật là dốt, hoặc là Phật pháp là ngu, nó bậy ấy, đầu nó tét ra luôn. Mình ở đâu ha? Phật ác, ôi à. Cái gì từ từ tu sẽ thấy Phật cũng ác dễ sợ. Nhưng đều quý vị muốn thành Phật á, quý vị phải thiện mới thành Phật được. Quý vị không thể nào thành Phật nếu như mà ác. Và một khi mà quý vị thành Phật rồi á, không còn ác, không còn thiện nữa. nó không còn ác, không còn thiện nữa. Thành ra nó vượt qua cái ngôn ngữ, nó vượt qua cái đối đãi rồi. Khi quý vị nói ác á, chỉ đối diện, đó có cái tốt mới có ác thôi. Phải có ác mới có thiện, có thiện mới có ác. Nó đối đãi. Quý vị thành Phật á, quý vị á, gọi là ác, cái gì là thiện, nó cũng chừng đó thôi, chả có ý nghĩa, cái chỉ một cái chữ thôi. Nó chả có, không có, không nhầm gì hết. À, cô Quả Ngân. Tại sao cô còn ngân câu hỏi những cõi người 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 cõi trời hoặc mấy người tu ta có ngũ thông, mà tại sao những cái vị thánh nhân hoặc là Phật á, Bồ Tát thì có lục thông, nghĩa là tại sao như vậy? Ngày mai nó có nhiều người mà bỗng nhiên biết con mới tới lần đầu tiên thôi. Cái thần thông là cái gì? Có năm cái loại thần thông mà cái vị tu thiền, cái vị tu mật tông, cái vị tu niệm Phật, cái vị sẽ phát được năm cái loại thần thông này. Thiệt ra cái vị tu mật tông đó thì mở những thần thông nó lè hơn những phương pháp khác. Năm cái ngũ thông là cái gì hả cô Quả Ngân? Ngũ thông là gì? Nức giả, thiên nhãn thông. Cái người mở thiên nhãn thông thấy được quả trời, thấy quả địa ngục. Ví dụ như khi cái vị ngồi thiền, nhiều người á ngồi thiền ở đây mà ta thấy được cái quả trời, nhiều khi ta thấy được quả địa ngục, nó rất là thông thường. Cái đó gọi là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông, cái thiên nhãn thông, cái vị thấy họ đang làm cái gì, đi họ nghe không được, nghe họ nhúc nhích cái môi mình không biết họ nói gì, tại cái thiên nhĩ thông nghe được người ta nói cái gì. Cái vị sao mà chắc có internet là có ngay gì đâu. Tha tâm thông, tha tâm thông nghĩa là người ta nghĩ gì mình biết người ta đang nghĩ cái gì. Cái này là cái đáng sợ nhất á, là mình những cái tư tưởng đen tối của mình á là người ta biết. Đây là cái người ta sợ nhất. Những cái người có tha tâm thông á, không ai muốn tới gần họ hết á, né, nó dạt ra như là bị ghẻ vậy, bị cùi vậy đó. Người ta mà người thành cái người à, thành những cái người á mà có tha tâm thông, không bao giờ nói cho ai biết hết là mình có tha tâm thông, nhất là vợ mình không cho bà biết. Trong cái thủ nhãn có một bàn tay nó khai mở cái tha tâm thông. Quý vị muốn biết cái bàn tay nào không? Thầy không nói đâu. Hỏi thầy trường, thầy trường chỉ cho. Sư phụ cô này, cô hiền nhận đó. Thầy biết mà thầy không nói cái gì. Ai thắc mắc gì không? Sao thầy có cái bàn tay? Cái bàn tay đó, cái vị tu đó sẽ có được tha tâm thông. Biết là ta nghĩ gì mình biết ngay lập tức. Lúc mà thầy, sư phụ thầy biết, lúc mà thầy tới xin xuất gia, trước khi thầy tới đó, ông thân bà thân thầy tới viếng thăm ông, mới bán cái nhà xong cúng tiền đó, cúng một nửa của cái tiền nhà. Thầy tới cúng như vậy, thầy đi tà đi theo. Thầy mới nói thôi, những cái tiền đó thầy con cũng xin xuất gia luôn. Thầy nghĩ là ông này sẽ cởi mở hơn. Ông nói được, thì con biết đó là sư phụ sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi mới cho xuất gia. Thầy nói là hỏi gì hỏi đều không được hỏi, nhưng yêu cầu thầy đừng hỏi chuyện này. tại sao như vậy? Người ta Bồ Tát mình xin sức mấy mà sức mấy mà không cho. Thầy nhớ rồi. tha tâm thôi. Thứ tư là gì? Túc mạng thân. Biết kiếp trước cái vị làm gì? Trước cái vị là con chó, hoặc cái vị là ông vua. Kiếp trước cái vị làm gì họ biết. Và kiếp trước nữa, và kiếp trước nữa, và kiếp trước nữa. Biết rất nhiều kiếp. Ví dụ Đức Phật á, Đức Phật biết hết tất cả trước cái vị răng. Đức Phật biết rất là tường tận. Tại sao như vậy? Tại vì biết như vậy để cho quý vị biết là tại sao cái tập tục quý vị là tại sao? Tại sao quý vị kiếp này là thích đánh bạc? Tại kiếp trước quý vị là có cái casino, chủ casino. Cho nên phải trả lại. Thành thầy đang đùa mấy cái cô. Mấy cái cô thầy đùa với nhau, thầy trò với nhau thôi đó. Nhưng để không biết có nên kể cái gì nghe không? Tại bây giờ nó internet rồi. Chắc không nên đâu. Mình quên đi. Tại sao quý vị nó có cái những cái tập khí đó, bây giờ mình có làm gì đó, tại vì kiếp trước nó đi từ kiếp trước. Ai thắc mắc gì không? Ví dụ một trong vị sư huynh của thầy đó. Chúng tôi xuất gia với Ngài Tiên Hóa. Hồi đó ông làm công quả ở chùa Vạn Phật hình như 1-2 năm rồi. Sao họ được xuất gia? Lúc đó xuất gia khoảng chừng 10 tháng. Có một khi đại giới đàn. Thì chúng tôi đều xin thọ giới hết. Còn nhiều có 10 tháng thôi. Thường thường họ đòi 1 năm mới được. Mặc dù như vậy, cái hội đồng tất cả ai cũng đồng ý hết. Trừ cái ngài phương trưởng của chùa Vạn Phật không chịu. Những cái vị mà cao tăng hơn á, đồng ý cho xuất gia cho thọ đại giới, mà cái ông Hằng Lục á, còn trẻ mới có được phương trưởng mới có 10 năm mà không đồng ý, chặn lại. Là chúng tôi bị hỏng cảnh, thành không được thọ đại giới. Chúng tôi giận dễ sợ. Yeah. Ông sư huynh thầy ông giận như sao, ông buồn như sao, thầy thằng thật đồng ý. Tất cả vị mấy sư kia đều đồng ý. Mà ông này trẻ nhất á, mà lại không đồng ý. Ông nói thôi tôi bỏ, tôi muốn rút lui. Ngày hôm sau tính là bổ đơn để em xin rút lui. Tôi đâu mơ thấy ngài Tiên Hóa. Mơ thấy cái này, thấy một cái chùa. Có 3 người tu ở đó. Cái mặt thì không thấy rõ. Người thứ nhất á, là Ngài Tiên Hóa. Mặc dù không thấy cái mặt, thấy rõ ràng là Ngài Tiên Hóa. Trong cái giấc mơ đó, cái nét mặt không có rõ, biết rõ ràng là cái Ngài Tiên Hóa. Người thứ nhì á, là ông sư. Người thứ nhì là ông sư này, là ông sư huynh của thầy. Người thứ ba là ông Hằng Luật. 3 người tu với nhau. Và cái màn sau, Hằng Luật cũng là một cái sư nữa. Ông Hằng Luật mới rửa áo quần xong, mới giặt áo quần xong, treo lên để cho áo nó khô. Mấy cái áo đồ được tăng đó, mấy cái đồ áo quần người xuất gia đó, đang treo đồ cho nó khô. Và ông sư huynh của thầy tới dùng cái gì giật cho nó rớt xuống đụng đất, dơ hết tất cả. Đó ông lập tức ông hiểu ngay, nó là lúc trước á, là ông kia tu cản ông lại. Thì kiếp trước á, cái ông sư huynh của thầy á, là chuyên môn kỳ đà cản bụi, thọc gậy bánh xe, không cho ông được tu. Bây giờ ông được tới trả đũa lại. Dễ sợ không? Đó là cái gì đấy, cái túc mạng thông là ý nghĩa như vậy. Cái ngũ thông, cái ngũ thông là cái gì? Ai biết không? Thần túc thông. Thần túc thông nghĩa là gì? Quý vị có thể đi biến mất, đi vào đất. Quý vị chui vô đất đấy. mình biến mất ở đây, mình xuất ra cái chỗ khác. Đó gọi là tầng thần túc thông. Có nghĩa cái việc là đi xuyên qua tường. Đi xuyên qua tường. Đấy. Gọi là độn thổ đó. Độn thổ đó. Chuông xuống đất. Như ý. Đó là ngũ thông. Đấy, cái vị tu. Cái vị tu đó thì sẽ phát triển năm cái thông này. Rồi ông Phát Triển Chuyên Môn mỗi lần tới cuối tuần là thầy ông có nói thầy cứ nói cà kê dê ngỗn hoài, ông nói pháp vậy mà nói toàn chuyện kể chuyện tầm bậy không á. Lát thầy trong tương lai sẽ giảng cho ông biết là cái này sẽ có pháp trong cái thầy đã chuẩn bị rồi. Ngũ thông này tất cả mọi người tu ngay cô Quảng Ngân, ngay cái cô ngồi sau cô Quảng Ngân là gì, cô nhỏ nhỏ đó cũng được, you know. Tất cả mọi người, người nào thiền, người nào tụng chú, mở thần thông rất là lạ. Có một cái cách để mà mở nó ra, Đức Phật dạy. Mà không dạy ngài Đề Bà Đạt Đa. Thế là trong cái tấm thầy chưa là chuẩn bị rồi. Thành Đức Phật dạy có cái phương pháp để mà mở những cái thần thông này, ai cũng mở được hết đó. Muốn biết không? Muốn biết cái thầy muốn biết là nhất định không dạy. Thành mọi người đều có thể mở cái này. Mà tại sao cái thứ sáu mà mở được? Cái thứ sáu là cái gì? Ngài biết không? Lậu tần thông. Cái việc không còn phiền não nữa. Không còn phiền não nghĩa là sao? Bún riêu ngon quá thầy. À ngon. Ông thầy ông mừng vậy sao? Nhà cái sông chân mà bằng gừng đó nóng dễ sợ lắm. nó nóng dễ sợ lắm. Không còn phiền não nữa. Cái đó là cái gì, hoàn toàn cái tâm nó không còn phiền não nữa. Thầy ơi thầy, con kính phục thầy lắm. Gọi là tự tại. Không ai làm phiền mình được hết đó. Em yêu anh cũng vậy. Tại sao mấy cái vị thiên thần không có cái lục thông được? Có những cái vị hiền thánh mới có được cái lục thông, cái thần thông thứ sáu này, cái người thường có không được, cái người phàm phu nó toàn là phiền não không. Chỉ cái vị phải trở thành thánh nhân mới là không còn cái phiền não này. Và có một cái bàn tay thủ nhãn mà cái vị tu sẽ mở cái lầu tầng thông này, cái bàn tay trái. Thầy cũng dạy cái gì, có bốn cái chỗ khác nhau, trên này dưới này, thầy không nói cái gì được. Vì tu 42 bàn tay chắc chắn sẽ coi, chỉ cần tu 21 bàn tay. Nghe được coi ngân hiểu, thành ra cái mấy cái vị của trời ta không có được vì vậy, thành người ta vẫn còn phàm phu, ta không có, ta còn phiền não, thành ra cái người thánh nhân ta không còn phiền não nữa. Ví dụ, ngài Thiên Hóa ngài khóc, khi mà sư cô Hằng Đạo á, mà bỏ sư phụ đi á, tại sư cô Hằng Đạo nghe nói cái ông mà Sai Baba bên Ấn Độ đó thần thông dễ sợ lắm, rồi cô mới bỏ sư phụ qua kia để mà học thần thông. Sư cô nói là tôi quan kia, con quan không học thần thông. Sư phụ cũng dạy thì con quan không học. Đó tại vì ngài Thiên Hóa cũng giấu nữa. Hằng Đạo cũng chưa dạy đâu nữa. Cô Hằng Đạo có được thiên nhãn thông. Cô Hằng Đạo đó mở được cái thiên nhãn. Có người nghe chuyện đó chưa? Cô mở thiên nhãn.
Cô mở được cái thiên nhãn. Ừ.
Thầy không biết nữa. Tại cô dốt xong nói cái lòng tham đó con, cái lòng tham đó con, lòng tham, tham quá. Tại vì con biết mình còn tham mà, tại vì còn nghèo. Cái người mà giàu đâu có tham làm gì. Cô mới được cái thiên nhãn thông, cô nghĩ là hay lắm. Thì thiên nhãn thông có kỳ mốc vậy đâu mà tham. Cô đâu có tha tâm thông, cô chỉ có thiên nhãn thông. Một loại thấp. Tại thiên nhãn thông nó có nhiều cái loại, nhiều cái trình độ khác nhau. Chẳng cái thiên nhãn thông của cái người A-la-hán, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả nó khác nhau. Rồi cái thiên nhãn thông người A-la-hán, tứ quả nó còn thấp cái thiên nhãn thông của người Bồ-Tát. Khả năng cái trình độ nó khác nhau nhiều. Cái cô hiền, cái cô hàng đạo đó có thiên nhãn thông loại là thấp, tại còn tham. Các vị biết không? Các con biết không? Mấy cái thần thông á, đừng có phiền lắm. Các vị đừng có tham mấy cái thần thông, nó phiền lắm. Nhức đầu dễ sợ lắm. Ví dụ quý vị cho hàng cái việc mở thiên nhãn thông á, họ tới hỏi thầy, hỏi vì hoài à, rồi người nói là thầy mở thầy coi thì cha con ở cái quả trời nào vậy, con là theo thầy đã 10 năm trời, vậy con muốn biết cha con ở đâu. Mà tới xin xỏ cái đầu hoài à, biết là làm cái gì. Cái mỗi thiên nhĩ thông nói, nó tới cái xin xỏ mình hoài à. Mình khi mà biết mình có cái tha tâm thông á, như cái ông tha tâm thông này cũng khiếp lắm, ai gặp ông cũng khiếp hết á. Chứ vì tưởng tượng nó gặp ông biết mình suy nghĩ ông biết hết, không còn cái sự riêng tư nữa. Có những tư tưởng thầy muốn người ta biết, cái đó là người Mỹ mình kỵ chuyện đó lắm, không ai thích cái chuyện đó hết, ai cũng sợ mình hết. Những cái thần thông nó phiền như sợ. Họ cái gì mở cái thiên nhãn thông, họ sẽ tới nói cái gì này, cho tôi hai con số. Thầy nói ông nghe số đề đi. Có những cái lý do tại sao cái gì mát mở những cái thần thông này thì đâu cần cái thủ nhãn đâu, vẫn mở được. Để cái thủ nhãn nó lẹ hơn. Hồi trước có cái ông thầy thuốc của chùa đó. Cái ông thầy thuốc của chùa đó, ông mà thầy gửi từ tụi bay tới đó. Thành cái ông đó, ông theo, họ theo cái pháp đạo giáo. Họ mở được cái mắt. Ông luyện cái khí để mà ông mở cái mắt đó. Rồi ông cho chữa bệnh của vị nhờ thấy những cái đó. Thầy này quen ông thầy thuốc này, tu cả đời luôn đó, phát được, có được cái thần thông này, có chữa bệnh, họ chữa bệnh cho người ta, có nhiều người tới để xin chữa bệnh. Ông nói bây giờ tôi muốn ngừng lại. Tại sao vậy? Tại bị bệnh. Chữa bệnh người ta sẽ lãnh cái quả bệnh của người ta, không chạy đâu được hết đó. Đừng có tham chữa bệnh. Cái người chuyên môn chuyên bệnh người khác, thầy thông cảm cho quý vị. Câu hỏi rất là khôn ngoan. Nếu quý vị mở được ngũ thông, nhân dùng là không? Ngủ được, mở được ngũ thần thông rồi, có nên dùng trước khi mà mở cái lục thông là không? Nếu quý vị mở được ngũ thông mà có rồi đó, thầy khuyên quý vị đừng có dùng. Phải mở lục thông mới nên dùng. Quý vị mở cái lục thông rồi, quý vị mới có thể xài thần thông được. Trước đó mà xài thần thông là sẽ bị vấn đề. Quý vị sẽ chống chọi không nổi đâu. Tại cái nó khó nhất. Cái đó nó khó nhất. Khó dễ sợ lắm. Cái ngũ thông đầu tiên nó mở dễ lắm. Và cái lục thông, cái lầu thần thông đó, nó rất là khó. Đại đa số những người tu không mở được cái lục thông. Và những cái người mà mở lục ngũ thông mà dùng ngũ thông này đều gặp vấn đề, không chạy đâu được, không giống như gặp không cách nào mà chạy khỏi cái trời nắng, không cách nào mà thoát được. Thành thầy khuyên đừng có xài, đừng có xài, đừng có khoe. Mấy cái việc xài không nên xài thì có làm cái gì? Có thể mở được cái lục thông mà không cần mở cái mấy cái ngũ thông kia thì nó mở được. Cái vị trí tu cái thụ nhãn số đó là sẽ mở được cái lục thông. Thì đối với cái ngũ thông đó, đối với cá nhân thầy đó, không có gì ghê gớm đâu. Quan trọng nhất là phải được cái lậu tận thông á, thứ đó mới quan trọng. Chứ còn mấy cái ngũ thông kia là đồ nhảm nhí. Cái năm cái ngũ thông đầu tiên á để nó phục vụ cho cái lục thông. Đừng có khoe. Khi mà xài ngũ thông chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Thầy nói tầm bậy tầm bạ mà chưa nói tới cái tấm 201 hết đó. Còn cái 6 phút này có ai có thắc mắc gì khác không Quảng Ngân? Sao có như ngày hôm nay ai cũng hỏi về tầm thông dữ vậy? Không biết thầy biết gì bao nhiêu hết đó. Ừ, thì hỏi ông cho rõ, thầy đâu có biết đâu. Có ai có thắc mắc gì khác không? Làm sao mà có lục thông bây giờ? Ở đâu ha? À, tấm 211. Sắp trong tương lai sẽ giảng về cái chuyện sơ sơ. Hiện bây giờ mở tấm 201. 211 sẽ giảng sơ sơ về chuyện đó. Thành con đời khoảng chừng 4 tháng này mà sẽ tới đó. Như khi quý vị mỗi tuần phải tới. Quý vị tới đều đều, tại muốn biết là phải tới đều đều. Tại nhiều khi thầy đi chậm, đi lẹ không biết được. Nhiều khi buổi nói chuyện tầm bậy tầm bạ không đi tới đâu hết đó. Ông này ông nổi khùng tại vì ngày ông phí 2 tiếng đồng hồ tới đây ngồi 2 tiếng đồng hồ đau chân lên đau chân xuống mà không học được cái gì hết đó. Mình cái thu nhạc mình tu một khóa chỉ là lục thông thôi. Cái câu hỏi là cái thần túc thông là cái gì có thể lấy đồ được không? Thầy nói được, có nhiều trường hợp được. Chẳng hạn như bồ cái vị đó muốn qua ba lê để mà mua nước hoa, cái vị keo kiết dễ sợ lắm. Phải hỏi bà em muốn cái loại gì. Cô trả lời cái Salima đó. Cái vị có thể tới đó, cái vị dùng cái thần túc thông này, cái vị bay qua đó chụp cái đó hả? Qua đó bay nhưng đều phải lấy cái chai nước hoa phải trả tiền trước cái nha, xong mới trở về lại. Đừng cấp người ta. Thành cái gì vừa tiết kiệm thì giờ vừa cái tiết kiệm thiền mình hồi đó. Ví dụ khác, con mình nó gọi điện thoại, đây con thèm đồ ăn của mẹ nấu, nó không sao con bay qua bên kia đi ra chợ Hawaii. Thì mình đi chợ tới Hawaii chợ mua một số đồ, mình bay qua bên kia mình nấu ăn cho nó xong, mình rửa chén dọn dẹp đàng hoàng xong mình trở về lại. Ông chồng mình không biết mình đi luôn nè. Chở tôi đi được thì mấy người dưới 5 tuổi mới chở được. Bây giờ thầy có biết tại sao quý vị tới đây? Thầy biết lý do chính quý vị tới đây để muốn biết thần thông, nhưng muốn học gì Phật pháp thì cũng muốn giết cái bản ngã. Ai có thắc mắc gì khác không? Cô này ngày hôm nay hỏi nhiều dễ sợ. Thần thông muốn hỏi gì về thần thông đây? Mất phước không? Cái gì từ đây mà bay qua bên Việt Nam để mà ăn một cái tô phở hả? Không phải mình đang tốn phước hay sao? Một lần cứ bị sai như vậy là tốn phước của mình chứ đâu có chơi. Thành ra vừa thiệt thòi tốn phước mình mà vừa người ta có rầy mình hoài, tới xin mình hoài, cứ khèo khèo mình hoài